This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ như thường lệ thì khoảng thời gian này chúng tôi xin được thực hiện chương trình Bếp Sài Gòn cùng với Hoàng Tính và Nhã Quyên. Anh em chúng tôi xin được chào quý vị thính giả, cũng như là rất mong quý vị thính giả cũng sẽ gọi vào để cùng tham gia chương trình này với anh em của chúng tôi. Nói về những món ăn thì người Việt của chúng ta có rất là nhiều những cái món ăn, mỗi miền một món. Đất nước Việt Nam của chúng ta có 3 miền, miền Bắc, miền Trung, miền Nam thì phải gọi là rất là nhiều những cái món ăn, phải không thưa quý vị? Đôi khi chúng ta làm, chúng ta thực hiện những cái món ăn hay hoặc là ăn riết rồi, hay hoặc là làm riết rồi, hay hoặc là đi ra tiệm riết, bây giờ chúng ta không biết là ăn cái gì nữa đây. Nói vậy không biết là phải đúng không Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Kính chào anh Hoàng Tính. Dạ vâng, mỗi vùng miền của chúng ta thì có rất là nhiều món ăn. Thì thường cũng có trong cái hàng ngày của chúng ta cũng có những cái món ăn thường gia đình nào cũng làm thôi anh. Nhưng mà có một cái điều là nhiều lúc ấy, mình quên cái món đó đi. Nhiều khi mình nói cái món ngày xưa, mình không biết anh Hoàng Tính có trong cái trường hợp đó không, nhưng nhiều khi Nhã Quyên hay ăn cái món đó, nhưng mà bẵng đi thời gian thì nhiều khi mình cứ làm tới làm lui một cái món nào đó, mình quên làm cái món mà mình nấu xong sực nhớ lâu lâu ai đó nhắc lại cái món này ngày xưa mình đã từng mình hay nấu.
Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện cái chương trình món ăn ngon này á, thật sự ra đối với cái tâm tình riêng của Hoàng Tính chỉ xin nói một câu là Hoàng Tính cảm ơn đến tất cả những vị nội trợ, đó có thể là một người phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ nhỏ tuổi, hoặc là quý ông cũng sắn tay vào trong bếp để mà thực hiện những cái món ăn ngon cho gia đình của mình. Thực hiện cái món ăn ngon mình nói đó không phải là món ăn ngon trong một cái ngày thôi, mà đôi khi chúng ta một người nam hoặc một người nữ cũng phải là tảo tần công việc, hay hoặc là không tảo tần công việc thì lo lắng cho gia đình từ sáng cho đến khuya, đến tối, rất là bôn ba trong cái vấn đề mà làm ăn việc nhà. Buổi sáng phải làm cho những cái thức ăn sáng, buổi trưa làm thức ăn trưa, hay hoặc là chiều tối chúng ta phải cho những cái thức ăn chiều tối cho đàn con, đàn cháu của chúng ta. Rất là bận rộn khi mà chúng ta bước vào cái bếp núc để thực hiện một cái món ăn, phải gọi là nó không đơn giản. Cái công của chúng ta bỏ ra, cách thức của chúng ta làm, làm sao chúng ta đạt được một cái món ăn hoàn mỹ, một cái món ăn vừa miệng cho gia đình, cái đó phải gọi là cả một cái kỳ công. Không phải ai cũng làm được nếu mà chúng ta không có một cái chút tấm lòng vào cái món ăn đó, thực hiện theo cái tấm lòng của mình, cái tâm tình của mình, cái tình thương của mình đến với lại những cái người mà sẽ thưởng thức cái món ăn đó, thì phải gọi là nó sẽ ngon hơn hay hoặc là nó dở hơn cũng tùy theo cái cách thức mà chúng ta nấu. Không biết nói vậy đúng không nữa Nhã Quyên?
Dạ vâng, đúng vậy thưa anh. Và đặc biệt là khi mà mình nấu cơm hay nấu đồ ăn cho gia đình á, mình trong cái tâm trạng mà không biết anh Hoàng Tính như vậy không, khi mà mình tâm trạng vui á, hình như mình nấu ngon hơn, mà bữa nay mình buồn một cái á, là mình nấu đồ ăn nó không có ngon lắm. Cái điều này không biết có đúng hay không nữa, đó là Nhã Quyên thôi.
Hoàng Tính thì đôi khi cũng có như vậy, đôi khi cũng có cái tâm trạng như vậy á. Cái món ăn nói lên tất cả những cái tâm tình lúc đó của mình. Đôi khi chúng ta bữa đó nó vui quá hay sao, không sao, nó làm nó ăn ngon lắm, mà bữa nhà mà về mà nghe nói hôm nay tự nhiên tổ trát là thấy là cái chữ là cái món ăn đó của bộ nó không ngon rồi. Trong cái chương trình này ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi khi mình nói đến đó thì chắc chắn là quý vị biết là Nhã Quyên Hoàng Tính sẽ được gửi đến cho quý vị từ những cái món ăn đơn giản cho đến cầu kỳ. Không nhất thiết là mỗi cái chương trình Bếp Sài Gòn chúng ta đều tìm ra những cái món ngon của lạ nào đó để mà nấu, phải không thưa quý vị? Nếu mà quý vị nào mà có những cái cao kiến hay hoặc là những cái món ăn ngon rất là bình thường thì quý vị cũng có thể cùng tham gia trong cái chương trình này với anh em của chúng tôi qua số điện thoại 817 817-499-4110, 817-499-4110. Chúng ta cũng có rất là nhiều những vị thính giả cũng nấu ăn rất là ngon lắm mà mới nha. Hòa Tính thấy là lâu lâu, thỉnh thoảng quý vị cũng gọi vào một hai lời nói, một hai câu nói bổ sung thêm trong một cái món ăn. Hòa Tính thấy quý vị có một cái cách nấu cũng ngon lắm đây nè. Ví dụ như dì Thanh chẳng hạn, hay hoặc là sư tỷ của Nhã Quyên, tức là Chiều Ăn Xuân chẳng hạn, phải không? Nấu ăn rất là ngon. Ngày hôm nay thì anh em của chúng tôi xin được mạn phép gửi đến cho quý vị một cái món ăn cũng rất là bình dân. Nhà nhà của chúng ta cũng thường xuyên, cũng lâu lâu, thỉnh thoảng nấu bằng một cái loại thịt cũng rất là hiền, đó là cái loại thịt gà. Mà nếu mà làm thịt gà thì hôm nay chúng ta sẽ làm món gì trong thịt gà, Nhã Quyên?
Dạ vâng, và ngày hôm nay thì Nhã Quyên cũng như anh Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý khán giả món thịt gà kho gừng. Thì cũng là một cái gợi ý cho quý vị, nếu mà ngày hôm nay quý vị đang đi chợ, đang trên đường đi chợ mà cũng không biết mình nấu cái gì để ăn đây thì đây cũng là một cái món
gà
kho gừng, đặc biệt trong những ngày trời cũng không có lạnh lắm như ngày hôm nay, se se lạnh thôi. Quý vị có một cái nồi gà kho gừng rất là tuyệt, phải không thưa anh?
Hoàng Tính thấy là với cái bầu trời mà âm u, hay hoặc là trời mà rỉ rả mưa, hay hoặc là se se là nó chiếu, mà chúng ta có được một cái nồi gà kho gừng này để mà chúng ta ăn với là cơm nóng thì thiệt là ngon, thưa quý vị. Và cái gà kho gừng thì có nhiều lắm, quý vị thính giả của chúng ta cũng biết nhiều lắm, mà riêng Hoàng Tính hoặc Nhã Quyên, anh em của chúng tôi cũng biết, nhưng mà với cái hướng dẫn này, với cái cách này, anh em của chúng tôi sưu tầm trên cái trang web Người Việt được trích ra để xin được hầu cùng quý vị cái món được mang tên là thịt gà kho gừng sao đây.
Dạ vâng, với cái gợi ý này thì gà kho gừng thì chúng ta có thể dùng 2 đến 2.5 pound đùi gà, khoảng là 7-8 cái. Quý vị dùng khoảng một củ gừng cỡ 2-3 ngón tay. Gừng thì cũng tùy, nếu quý vị nào mà thích dùng ăn gừng nhiều thì quý vị có thể bỏ thêm. Đường thốt nốt, khoảng 3 viên đường thốt nốt nhỏ. Trong cái bài gợi ý này quý vị dùng đường thốt nốt, nhưng mà Nhã Quyên cũng có thể nói thêm là nếu mà mình không có đường thốt nốt mà mình có đường vàng ở nhà, mình cũng thể dùng đường vàng. Dạ vâng. Và 4-5 củ hành hương, 4-5 tép tỏi và những cái gia vị như là nước mắm, muối, bột nêm, tiêu. Và cách thực hiện thì khi mà gừng, trước khi chúng ta dùng gừng gọt vỏ, chúng ta cắt sợi nhỏ. Tỏi thì băm nhuyễn ra, lột vỏ và băm nhuyễn ra. Gà thì mình dùng cái đùi gà, nếu quý vị nào không muốn dùng đùi gà mà muốn mua nguyên một con gà cũng được. Chặt cái độ lớn khoảng vuông vuông, hoàn tính cỡ 3 ngón tay. Cái kho gà này mình chặt cái miếng nó lớn lớn một chút.
Hơi teo lại rồi.
Dạ đúng rồi. Thì gà sau khi mà chặt xong, gừng mình cũng đã thấy rửa sạch, thái sợi. Tỏi và hành hương thì bào mỏng, còn tỏi thì băm nhỏ. Chúng ta cho gà vào một cái tô, sau đó cho một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh đường, một muỗng canh nước tương, hai muỗng canh nước mắm và hành, tỏi, băm nhuyễn.
Khoan, nói lại coi bỏ vô gì nè.
Dạ vâng, thì hồi nãy với cái số lượng là khoảng 2-2.5 pound đùi gà, là khoảng 7-8 cái đùi gà mình chặt. Cái đùi gà mình chặt khoảng làm 2 hoặc làm 3 là cùng mà thưa anh. Chứ nếu chặt nhỏ quá thì không ngon.
Không, tính đối với hành tính
thì
chặt 2.
Dạ, 2 là vừa rồi ha. Thì mình sau khi mình chặt, mình rửa gà cho sạch xong, mình cho vào cái tô. Mình cho với số lượng cái đùi gà như vậy đó, thì mình cho vào một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh đường. Nếu cho muốn lên màu thì mình dùng đường vàng á thưa anh. Nhã Quyên thấy đường vàng nó cũng thơm nữa. Và một muỗng canh nước tương, hai muỗng canh nước mắm cộng với hành tỏi đã được băm nhuyễn. Sau khi mình bỏ vào, mình trộn tất cả lên, mình ướp ít nhất là 30 phút trước khi kho thì thịt sẽ ngon hơn. Sau đó bắt chảo lên bếp, cho vào một muỗng canh dầu ăn với 3 cái viên đường thốt nốt hồi nãy. Không có đường thốt nốt quý vị cũng có thể cho đường, đường trắng, đường vàng vào. Tiện nhiều khi ở nhà mình có cái gì mình tiện, mình không có mua được những cái đường thốt nốt này. Thì mình cho đường vàng hoặc là đường trắng vào và mình cho nó có cái màu caramel hả? Lên thì khi mà đường tan chảy nó ngã qua cái màu nâu đậm hay màu cánh gián gì đó thì gừng, chúng ta cho gừng sắc sợi vào, trộn đều tay cho nhanh. Sau đó đừng có để cháy quá nha, cái vì có cái đường ở trong đó thì chúng ta đổ cái tô gà mà chúng ta đã ướp khoảng nửa tiếng rồi đó vào, đảo chung với gừng và trộn đều lên, khoảng đảo cái gà với gừng lên á khoảng 1-2 phút. Rồi sau đó thì chúng ta có thể cho thêm theo cái bài này đó thì cho thêm nửa cấp nước nóng cộng thêm với 2 muỗng canh nước mắm nữa. Hồi nãy mình đã cho nước mắm trong cái tô gà mình ướp rồi. Còn bây giờ khi mình cho gà vào chảo á, mình lại cho thêm 2 muỗng canh nước mắm vào. Xong khi mà cho nước trong chảo thịt sôi mạnh khoảng 3 phút á, thì mình bắt đầu để lửa sôi riu riu. Và thỉnh thoảng mình trở cái thịt cho nó thấm đều, mình có thể nêm nếm lại trong lúc mà vừa nấu nãy là cái cách nêm nếm chỉ căn bản thôi. Tùy mỗi gia đình, ví dụ muốn nó ngọt thì mình có thể cho thêm đường, muốn nó mặn thì mình có thể cho thêm một chút nước nước mắm là vừa ăn. Và thịt kho này thì mình kho khoảng 20 phút mà khi cái nước nãy mình có cho nước sôi vào đó anh, nó rút lại đó và nó có cái màu nâu rất là đẹp. Thì nước của thịt cũng không có quá nhiều, cái này thường mình kho thịt gà này nó sệt lắm. Mình không có dùng nước nhiều, thì khi mà nó khoảng 20 phút được đó, thì và hoặc thấy là nước nó rút hết á thì nó là nó thấy được rồi thì chúng ta có thể và tắt bếp. Và khi mà cái món thịt gà kho gừng này để đạt được yêu cầu á, thì nó phải có cái màu nâu ống ả. Cái mùi thơm của hành tỏi cũng như là không không mặn, cũng không cái thịt không bị nát. Và có cái vị cay của gừng. Thịt kho gừng này ăn với cơm trắng hay xôi rất là ngon, xôi trắng đó anh. Khi mà đó là cái căn bản của làm cái món thịt gà kho gừng và mình Nhã Quyên cũng như là anh Hoàng Tính cũng đã sưu tầm được ở trên một cái trang website của người Việt. Nãy qua cái này ấy, thì cái website này họ chỉ là bỏ nước sôi vào để kho lên đó thôi anh. Nhã Quyên nhiều khi không có dùng nước sôi, dùng cái để chắc Nhã Quyên ăn theo cái kiểu người miền Nam anh. Nó hơi ngọt ngọt cho nên nhiều khi Nhã Quyên cho cái lon Cocorico vào. Cái thì nó cái thịt khi mà Nhã Quyên kho thịt gà kho gừng ấy, thì cái kiểu ăn của Nhã Quyên thì nó hơi ngọt ngọt hơn, nó mặn mặn ngọt ngọt chứ nó không quá mặn.
Cái điều đặc biệt ở trong cái bài viết mà Nhã Quyên vừa mới chia sẻ, mà tính thấy có hai cái điều đặc biệt đó là chúng ta bỏ đường thốt nốt này. Mà Nhã Quyên nói là chúng ta có thể thay thế bằng cái đường nâu. Đường nâu thì đôi khi mình cũng có, mà đôi khi thì chúng ta chỉ sử dụng cái đường trắng thôi. Thì chắc chắn là mình cũng phải thử cái cách là chúng ta bỏ vào cái đường thốt nốt này, nó từng cục đường thốt nốt. Thì hy vọng là với cái đường thốt nốt thì chúng ta sẽ có được một cái màu vàng nó óng ả hơn, và nó cũng ra đường lạ hơn cho chúng ta. Khi mà chúng ta thắng lên như vậy thì làm sao, cái điều quan trọng là chúng ta tránh để cho nó bị khét. Khi mà chúng ta thắng đường cộng với lại gừng vào nhé thưa quý vị. Tiếp theo nữa, khi mà chúng ta đảo đều này nọ xong xuôi rồi, đó là chúng ta thêm nửa cấp nước nóng đậu nấu sôi vào. Mà Nhã Quyên muốn là thay thế cái nửa cấp nước nóng này bằng cái nước dừa. Thì cái này là cái đối với riêng Hoàng Tính suy nghĩ nha Nhã Quyên. Nước dừa mà chúng ta kho với lại cái thịt gà thì hình như nó không có hợp lắm vậy phải.
Nhã Quyên dùng cái Cocorico
đó.
Cái giống như cái nước soda vậy thôi. Mình bỏ chút xíu vô
bỏ
thôi.
Chút xíu thôi.
Cho nó có cái vị ngọt, tại Nhã Quyên là hảo ngọt.
Hảo ngọt.
Ai nói ngọt là khoái lắm.
Cũng rất là hay thưa quý vị, nếu mà chúng ta không có xài nửa cấp nước nóng theo cái sự chỉ dẫn này của cái bài viết trên cái trang web Người Việt của California, thì quý vị cũng có thể thử bằng cái cách mà chúng ta mua một lon Cocorico có bán các chợ Trường Nguyên, Hồng Kông hay hoặc là Nguyên Lợi, Tân Nguyên Lợi, thì quý vị try thử bằng những cái cocorico, chúng ta lấy cỡ khoảng nửa lon ha.
Dạ, dạ, tùy thôi. Mình nếu mà mình tại cái cocorico đó đó anh, khi mà ví dụ anh kho thịt thịt kho hay là nó có cái chất đường ở trong, nên nhiều khi nó mình kho như vậy nó cũng ngã ra được cái, nếu mà nó cái màu nó đẹp thôi anh. Còn còn nếu mà nhưng mà cái trong cái bài này họ chỉ là cái đường thốt nốt là palm sugar đó, nó thơm thôi anh.
Đúng, đúng
cái đó lý do đó cái họ dùng như vậy, cái đường đó nó thơm hơn, tại vì họ làm từ cái cây cái trái thốt nốt gì đó. Đúng, quý không biết nói đúng hay không.
Đúng,
nếu
đúng,
mà sai thì quý vị có thể gọi vào và sửa. Và
ngày xưa thì quý vị nhớ là chúng ta ở Việt Nam, nhất là các bác, các cô, các chị mà làm nội trợ thì thường mua đường thẻ hoặc là đường cục vuông vuông này nọ. Sau này có thêm đường thốt nốt nữa, đường thốt nốt hình trái xoài, đường thốt nốt thì hình tròn. Qua đây thì các chợ ở Việt Nam của chúng ta cũng thường có cái đường thốt nốt. Chắc chắn là sau bài viết này Hoàng Ngọc Tiến cũng sẽ tẩu thêm một bịch đường thốt nốt để sẵn ở ngoài, ở nhà để chúng ta kho thử cái kiểu này. Khi mà kho được thành công, Hoàng Tiến cũng sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp đây thì Hoàng Tiến xin được mời quý vị món gà kho rồi ha. Gà kho gừng rồi, Hoàng Tiến gửi đến cho quý vị miếng gì đó mình húp húp chút xíu đi. Canh cà trứng cùng với lại tàu hũ non cũng được Hoàng Tiến và Nhã Quyên sưu tầm trên trang web của Người Việt. Xin được chia sẻ cùng quý vị canh cà cộng trứng cộng tàu hũ non. Kính thưa quý vị, cái món canh cà cộng với lại trứng cộng với lại tàu hũ non, nguyên liệu gồm có một cái hộp tàu hũ non, hai trái cà chua, 50 gram thịt nạc xay. Có thể chúng ta không có dùng thịt mà chúng ta dùng cái 50 gram thịt nạc xay, một lon nước súp gà tức là chicken broth, một hay hoặc là hai trái hai cái trứng gà, thưa quý vị, một hai trứng gà. Tiếp theo nữa là những cái thứ lặt vặt, hành lá hay hoặc là ngò và ngò cắt khúc đó, thưa quý vị. Nói về cái một hộp tàu hũ non theo như cái hình trình bày thì họ xài cái loại mà tàu hũ cái tofu mà cái loại xốp á, thưa quý vị, cái loại mềm nhé. Và cái chicken broth thì họ xài cái hiệu là Swanson, cộng với lại hai cái trái cà chua nè, rồi một cái quả trứng, rồi thịt xay, rồi hành với lại ngò, thưa quý vị. Và cái cách nấu thì cũng rất là đơn giản lắm. Chúng ta ướp cái thịt này sau khi mà chúng ta mua về, đổ ra cái ngoài cái chén hay hoặc là cái chén vuông vuông vừa vừa thôi. Chúng ta ướp thịt với lại một cái chút bột nêm, cộng với lại đường, cộng với lại muối, cộng với lại tiêu và hành phi. Tiếp theo thì tàu hũ non và cà chua chúng ta cắt miếng cho nó vừa ăn. Tàu hũ non và cà chua chúng ta cắt miếng cho vừa ăn. Sau đó thì mình mới bắt nồi lên trên bếp, rồi cho vào một cái muỗng canh dầu ăn ở trên cái nồi đó. xin lỗi quý vị. Và tiếp theo nữa chúng ta chờ khi mà cái dầu nó nóng lên thì mình mới cho cái thịt bằm đã ướp vào hồi nãy rồi đó, chúng ta xào đều lên khoảng 1-2 phút thôi. Cho vào, tiếp theo đó thì chúng ta cho vào cái nồi thịt một cái lon nước súp gà cộng với lại 1 lít nước lạnh. Cái này là 1 lít nước lạnh nha thưa quý vị. Tiếp theo nữa chúng ta chờ cho cái nước canh nó sôi lên, vớt cái bọt ra vài ba lần cho nó trong lại trên cái bề mặt của cái nồi canh đó đó. Tiếp nữa chúng ta cho trứng gà vào trong chén, khuấy đều trứng, tức là đánh trứng lên. Sau đó chúng ta đổ vào cái nồi nước canh đang sôi nhẹ, vừa đổ mà vừa quậy thật là đều tay để mà trứng nó tơi ra trong nồi, thưa quý vị. Khuấy đều trứng, sau đó đổ vào cái nồi nước canh đang sôi nhẹ, tức là chúng ta giảm bớt lửa lại, vừa đổ vừa quậy thật đều tay để mà trứng nó tơi ra ở trong nồi nha thưa quý vị. Cho tiếp theo nữa thì chúng ta cho tàu hũ, cà chua vào trong nồi, cộng thêm một muỗng cà phê bột nêm, cộng thêm hai muỗng cà phê đường, cộng thêm một muỗng rưỡi cà phê muối nha thưa quý vị. Tiếp nữa chúng ta chờ cho cái món canh này nó sôi lại chừng khoảng 2 phút thì mình mới tắt lửa đi. Cho hành ngò cắt khúc vào, chúng ta trộn đều lên, Và đây là một cái món canh ăn cũng khá là lạ miệng và thanh đạm, cũng như là rất là đẹp mắt. Có màu xanh, có màu đỏ, có màu trắng. Thưa quý vị, rất là thích hợp để mà thay đổi khẩu vị sau khi mà chúng ta ăn Tết quá nhiều thịt hà, bánh trái, phải không thưa quý vị? Đó là cái cách thức mà Hoàng Tính Nhạc Quyên sưu tầm ở trên trang web Người Việt, một cái món canh được mang tên là canh cà trứng cộng với lại tàu hũ non. Nhạc Quyên thấy sao Nhạc Quyên?
Dạ vâng, cái món ăn mà anh Hoàng Tính vừa chia sẻ, cái món ăn này á, Nhã Quyên cũng rất là hay làm. Tại vì nó làm nhanh lắm, rất làm nhanh lắm anh. Tại vì mình đi làm về mình không có thời giờ đó. Thường ví dụ nếu mà trong tủ lạnh nhiều khi mình chỉ có một bịch cà chua thôi. Trứng thì thường gia đình nào cũng có. Ở đây trứng rất là dễ có, nhất là trong tủ lạnh anh. Thường mình có cái đó sẵn á, mình không có gì ăn, mình luộc quả trứng lên, mình chiên cái trứng lên, mình ăn cơm. Thì lúc đó luôn luôn nhà Nhã Quyên hay có. Thì mình còn những cái lon mà lon nước chicken broth anh cũng vừa chia sẻ đó. Mình thường mình ví dụ nếu mà gia đình nào quý vị bận rộn đi làm quá, mình có sẵn những cái căn bản như vậy nè. Bữa nào mình về mình không kịp đi chợ, nhất là cái món ăn này. Làm rất là nhanh thôi anh, khoảng 10 phút, 10-15 phút có ngay nồi canh nóng hổi rồi. Tại cái món này mỗi lần mà lười biếng là làm làm món này. Nhưng mà ví dụ như Nhã Quyên không có dùng thịt bằm, nếu mà Nhã Quyên xiên á thì Nhã Quyên đi mua sườn non, thế vào sườn non anh. Còn nếu mà mình không có khi á, có khi bỏ luôn sườn non với tôm khô nữa. Cái đó là hơi sang á, sang đối với Nhật Quyên thôi, là tức là bỏ tùm lum đó lại một bỏ chicken broth rồi có thêm chicken broth. Thì tại vì nếu mà mình không có sườn non mình hầm á, làm nhanh thì mình bỏ chicken broth. Còn nếu mà mình riêng mình đi chợ mình mua sườn non, bỏ vô nấu rồi lấy có cái nước ngọt luôn. Rồi cũng như anh trình bày hồi nãy là cắt cà chua bỏ vô, đánh trứng bỏ vô. Còn hoặc là quý vị cũng có thể, nếu mà bận rộn quý vị có cà chua sẵn trong tủ lạnh, có trứng, có tôm khô. Ngâm tôm khô xay nhuyễn ra, bỏ vô lấy nấu chung với cái nước chicken broth cho cái nước nó ngọt. Sau đó cũng như anh Hoàng Tính trình bày, cái trứng á, khi mà Nhã Quyên đánh ra cái này là theo cái cách của Nhã Quyên thôi. Nhã Quyên chia sẻ thêm, đánh trứng vào trong cái chén á, cho một chút tiêu với một chút muối vô trong cái chén trứng nó đánh, rồi sau đó mới đổ vô cái nồi canh. Đây là một cái món ăn rất là dễ ăn nếu mà quý vị, và nấu rất là nhanh nếu quý vị nào bận rộn không có thời giờ. Là đây là một cái món canh mà nếu mà quý vị cũng chưa bao giờ nấu cái món này thì quý vị cũng có thể thử cái món này mà anh Hoàng Tính vừa chia sẻ với quý vị thính giả.
Thì chúng ta nếu mà đi chợ, quý vị chịu khó những cái dịp lễ lễ lớn của Hoa Kỳ, July 4, nói chung ra những cái lễ lớn nha thưa quý vị. Quý vị đến những cái ngôi chợ của Hoa Kỳ, Tom, Albertson, Kroger, tất cả những cái chợ Mỹ gần nhà quý vị, quý vị canh trước cái lễ, thường thì họ thường sale những cái lon chicken broth, chúng ta mua được cái giá rẻ cũng rất là tốt thưa quý vị, về để dành cần emergency này nọ, chúng ta cũng có sẵn cái chicken broth để chúng ta xài. Swanson là một cái hiệu rất là nổi tiếng mà thường thì những cái chợ Hoa Kỳ thường có. Thì cái đó là một cái lời khuyên của Hoàng Tính dành cho quý vị. Nếu mà quý vị muốn có được cái những lon súp gà lúc nào cũng trữ sẵn trong nhà của mình. Ngoài ra thì trứng gà khỏi nói quý vị phải có rồi. Hay hoặc là cộng thêm, lúc nào chúng ta làm, ngày mai làm, ngày mốt làm, chúng ta chạy ra ngoài chợ, hay hoặc là cuối tuần mua sẵn một hai hộp tàu hũ non, một bịch cà chua, 2-3 pound cà chua, cũng khoảng cỡ 7-8 trái, chúng ta dành 2 trái, chúng ta làm cái món này, hay hoặc là thịt nạc xay, sang hơn nữa thì chúng ta mua tôm khô, hay hoặc là sườn non, sau khi mà sơ chế kỹ lưỡng, chúng ta cũng có thể chúng ta làm được. Cái món này cũng rất là ngon thưa quý vị, cộng thêm hành lá, cà ngọt cắt khúc nữa, chúng ta cũng đã có được một cái món để mà chúng ta nuốt vội, hay hoặc là cho nó dễ trôi cơm hơn, phải không Nhã Quyên?
Dạ vâng, đúng vậy thưa anh.
Trong ngày hôm qua thì Hoàng Tính cũng có làm một cái món canh cho nhà ăn. Không biết là Nhã Quyên có làm không? Cái gì cải, hình như là xà lách son này phải?
Dạ.
Xà lách son.
Xà xong nấu canh hả?
Canh thịt bò hả? Nấu canh với lại sừng non.
Sừng non à.
Canh sừng non, nhưng mà trước đó thì Hoàng Tính cũng sơ chế qua, rửa sạch, ngâm muối với lại rượu gạo cho ra bớt những cái chất dơ ở trong trong cái sườn non, rồi rửa sơ, trụng sơ qua bằng cái nước ấm, rồi xong xuôi mình xào vô, tức là không có luộc á, tức là mình nấu nước ấm sơ rồi mình trụng sơ nó qua thôi.
Dạ.
Rồi xong xuôi rồi mình mới bỏ vô, rồi bắt chảo lên rồi đập tỏi rồi nọ, mình xào tỏi trước, mình bỏ sườn non vô, xào sơ cho săn cái sườn non lên. Săn cái sừng non lên thì Hoàng Tính nhớ Hoàng Tính bỏ nước sôi, thì Hoàng Tính cũng đã có sẵn một cái ấm nước sôi riêng ở bên cái bình điện mà làm nước sôi đó
nhớ quên. Yeah.
Đó thì mình đổ vô có khoảng cả 1 lít nước gì đó, 1 lít 1,5 lít gì đó. Và xong xuôi rồi Hoàng Tính mới cắt những cái củ cải trắng.
Dạ.
Yeah. Củ cải trắng thì Hoàng Tính mới bỏ vô.
Ồ, tại sao mình không, Nhã Quyên có nấu canh này rồi nhưng mà không có bỏ củ cải trắng vô, tại sao mình bỏ củ cải trắng vô vậy?
Cho nó ngọt nước thêm xíu.
À.
Cho nó ngọt nước thêm trước khi mình bỏ xào lá son lên.
Dạ.
Tức là chúng ta hầm sườn non với lại củ cải trắng. Nếu mà quý vị mà không thích bỏ sườn, bỏ xào lá son vô thì quý vị cũng có thể có được một cái món canh canh sườn non với lại củ cải trắng. Nếu mà quý vị sang hơn chút xíu giống mà tính đi bỏ thêm xà lá son vô, chúng ta cũng có thêm một món ăn.
Và cái xà lá son này tại vì nó rất màu chín, tại thường á mình ăn trộn xà lá son với thịt bò, cho nên Nhã Quyên nghĩ mình bỏ vô cái mình tắt bếp liền, không thôi nó nát cái rau.
Đúng, cái thời gian nóng mà cái nguội cái canh thì cũng đủ để làm cho nó mềm cái cọng xà lá son rồi. Vâng, thưa quý vị, đó là hai cái món ngon mà anh em chúng tôi vừa chia sẻ sẽ trở lại với quý vị trong cái phần 2 để chúng ta cùng gọi vào cùng chia sẻ thêm trong cái chương trình Bếp Sài Gòn nhé. Rất mong sự trở lại của quý vị.
Payment là công ty hàng đầu về dịch vụ processing credit card, bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền phí processing credit card hàng tháng cho quý khách. Nếu không tiết kiệm được, chúng tôi sẽ trả lại cho quý khách 1.000 đồng. No contract, free máy cà thẻ, free giấy và in free quảng cáo trên receipt, free lệ phí ghi danh nếu nói nghe trên đài radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị cần tiền để mở rộng hoặc remodel tiệm, chúng tôi có chương trình Cash Advance for Business. Xin mời gọi cho Hoàng Thủy để được tư vấn miễn phí. Số điện thoại 469-279-0917. 469-279-0917.
Hân hạnh giới thiệu cùng quý đồng hương công ty chuyển tiền Hồng Lan hơn 20 năm hoạt động với phương châm tận tâm, bảo đảm, chuyển giao nhanh chóng và lệ phí phải chăng.
Hồng Lan nhận chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan.
Mỗi khi cần chuyển tiền, xin nhớ ngay đến Hồng Lan.
Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall 972-530-0631, 972-530-0631.
Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Cháu ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào cà ri gà, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho, Richardson, Texas 75080. Đang cần tuyển nhiều nhân viên giúp việc, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời.
tưng bừng kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Teletron tổ chức xổ số miễn phí 100.000 đồng quà thưởng giá trị giải độc đắc xe Lexus SUV 2018.
Dù có mua hàng hay không cũng được tặng vé số, mua nhiều tặng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng cao.
Tuần này Teletron tiếp tục đại hạ giá kèm nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1 free shipping trên toàn Hoa Kỳ, Lobos L1 Karaoke tặng quà đặc biệt.
Nệm Lamborghini, nệm Money Stress Deluxe 100% Italy được Hiệp hội Chỉnh xương Hoa Kỳ chuẩn nhận, sale 40% off, mua lại nệm cũ 500 đồng.
Ghế massage vật lý trị liệu Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron, 150 đồng một tháng trả góp 5 năm không tiền lời.
Máy rung tăng mỡ giảm cân Dr. Fuji 45 đồng một tháng, sofa da 100% made in Italy, bằng ăn mặt đá thiên nhiên sale đến 50% off, mua lại bằng ăn sofa hư cũ 500 đồng.
Ghế Fuji Medic Made in Japan 4D L-Track Massage lăn đá nóng từ cổ đến xoa bóp lòng bàn chân rất độc đáo, chỉ 6.998 đồng, mua lại ghế massage cũ 500 đô la.
Teletron Dallas Fort Worth, cạnh chợ Hồng Kông Grand Prairie, 972-660-8999, 972-660-8999.
SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng, địa chỉ tại 2125 East Division Street, thành phố Arlington. Điện thoại 817-460-9998 hoặc 817-261-8191. SP Food Depot cuối tuần Big Sale, tôm không đầu size 13-15, 6.99 một pound. Tôm không đầu size 16-20, 5.99 một pound. Tôm có đầu size 30-40, 4.49 một pound. Cá hồng nhỏ 3.99 một pound. Cá hồng lớn 6.99 một pound. Cá bốp 3.99 một pound. Cá mối 1.99 một pound. Bụng cá ba sa 99 một pound. Thịt bò mềm filet mignon 5 áp 4.91 pound, gỏi mực Nhật 27.99 một hộp 4.4 pound, rong biển Nhật 21.95 một hộp 4.4 pound, gạo bông hồng 2018 18.99 một bao 25 pound, mua 10 tặng 1, xoài than ca 9.99 một thùng 10 trái, mì tô Đại Hàn Nông Sim 7.99 một thùng 12 tô, cà phê Dumont 3.99 một lon, chả giò Nam Hưng 1 đồng 3 cuốn, bánh bao Nam Hưng 2.50 đồng một cái và rất nhiều hàng on sale. SP mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Quý khách ghé qua website sbfooddepotusa.com xem thấy các mặt hàng sale hàng tuần. SP Food Depot và siêu thị Nam Hưng kính mời.
Đa số khách hàng tìm mua bảo hiểm với giá rẻ mà bỏ quên một điều quan trọng, đó là giá trị bồi thường và chất lượng dịch vụ.
Mục đích mua bảo hiểm là đề phòng rủi ro và bảo vệ gia đình bạn, cũng như tài sản được bồi thường thỏa đáng với giá trị tương đương.
Linh Đỗ là đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers. Chúng tôi đang phục vụ hàng ngàn khách hàng Việt Nam, cung cấp bảo hiểm xe, nhà, tiệm nail, nhà hàng, bảo hiểm sức khỏe, Obamacare, bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ khác.
100% nhân viên chúng tôi có license, được đào tạo chuyên nghiệp, quý khách hoàn toàn yên tâm khi ủy thác cho chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và tài sản gia đình.
Linh Đỗ Farmers Insurance, 1407 East Beltline Road, phòng 804 Richardson, góc Beltline và Plano. Điện thoại 972-235-4003, 972-235-4003.
Dung Trần, Việt Á Insurance, cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, nhà xe nhân thọ, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần, những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc.
Được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính.
Được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Cần bảo hiểm nhà xe nhân thọ, hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt. 817-734-2299, 817-734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 4:30 chiều thứ tư trên Radio 1600 AM.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800. Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial.
Trường ba lê nhận học sinh trên toàn thế giới, nhận ghi danh và chuyển đổi trường cho du học sinh.
Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Hãy đến với Smiley Dental, quý vị sẽ luôn có nụ cười thật tươi.
Tại Smiley Dental, khi niềng răng, bạn chỉ trả 49 đồng một tháng, tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Smiley Dental cung cấp tất cả các dịch vụ nha khoa tổng quát, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ.
Smiley Dental, dịch vụ nha khoa thật tốt với giá cả phải chăng, cho bạn một nụ cười khỏe đẹp. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, nhận hầu hết các bảo hiểm Medicaid và chip.
Có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Hãy gọi điện thoại 1-866-949-1639 để lấy hẹn trước.
Hoặc ghé thăm một trong 18 địa điểm của Smiley Dental trong vùng Dallas Fort Worth. 1-866-949-1639, 1-866-949-1639.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mạn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Nhã Quyên Hòa Tính xin mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn. Trong phần 2 này, quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong cái chương trình chia sẻ Bếp Núc cùng với Nhã Quyên Hoàng Tính qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110, như thưa quý vị, 817-899-4110 để chúng ta có dịp học hỏi lẫn nhau trong những cái món ăn ngon hay hoặc là những cái cách thức nào đó nữa, ngoài những cái món mà Nhã Quyên Hoàng Tính vừa mới chia sẻ gửi đến cho quý vị. Hoàng Tính xin được chào sister của Nhã Quyên đang có mặt trên đường live. Không biết là chị không biết là hôm nay chị có khỏe không nữa thì Nhã Quyên lên tiếng. Nhã Quyên mời.
Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM và kính chào anh Hoàng Tính và xin mời vị thính giả trên đường dây.
Chị Quảng Xuân đó.
Chị Quảng Xuân đây là.
Chị khỏe không chị?
Không biết làm lễ bái chị em hồi nào.
Bái lại được mà. Bái lại.
Quảng Xuân chào Nhã Quyên, chào anh Hoàng Tính.
Chị khỏe không?
Dạ, hôm nay trời sao tự nhiên âm u không thấy nắng nữa.
Bởi vậy người ta mới ra món kho gừng này nọ để đỡ
chứ. Hy vọng chị Quảng Xuân cũng có bệnh không?
Dạ. Bị bệnh xíu không sao.
Bệnh gì?
Anh Hoàng Tính với Nhã Quyên chia sẻ nó rất là thích hợp cho một cái bữa cơm gia đình. Thật sự thì nhiều khi mình ăn ghế mình không biết ăn cái gì.
Đúng.
Có nhiều khi mình thấy tâm trạng chung á, nhiều bà nội trợ đi ra mua đứng vòng vòng, họ không biết mua gì, không biết nấu gì. Okay. Có nhiều người hay lắm, họ lên một cái list, một cái thực đơn cho cả tuần lễ. Rồi cuối tuần thì ăn hơi quanh. Giờ mình nói theo cái từ mà mới của tuổi teen như hoành tráng. Rồi chủ nhật thứ bảy thì sẽ nấu những món no hơn. Ngày thường thì mà mình làm gì làm ha, vẫn thích ăn cơm. Giờ quản chị cơm, cái cách làm nãy giờ mà Hoàng Tính Nhà Quy chia sẻ rất là hay. Mình học được thêm cái nữa là đường hút nốt. Đường hút nốt thì chịu khó cất công về bẻ bẻ nó, gọt gọt nó ra. Tại vì thường thường mình mua nó có những cái tảng như là chén, tô hay là những khối to to chứ. Giống như anh Hoàng Tính nói hồi xưa nó là đường thẻ. Đường thẻ, nhưng mà theo mình hiểu là đường thẻ nó khác đường thốt nốt. Đường thùng, đường thẻ nó nó cũng nhân ăn những cái đường đó thì người ta bảo là nó không có để những cái chất tẩy trắng thì cũng hay lắm. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mua. Mà ở đây á, ở nhà thì vẫn thường thường sử dụng đường vàng. Cái đường cát á, đường cát vàng nâu á, nó có hai màu, màu nâu nhạt và màu nâu sậm, nâu đen á.
Hình như nó làm từ mía, đường mía phải không chị? Hình như làm từ đường mía thì phải không chị?
Đường mía thì chắc là vậy, nhưng mà mình chỉ biết một điều, ở đây á, mình rất là thích là tại vì mình mua được đúng đường vàng, có nghĩa là đường vàng. Còn ở Việt Nam á, khi trở về quê hương thăm nhà thì nó khủng khiếp lắm, tại vì người ta cứ quan niệm đường vàng là đường tốt không tẩy, do đó nó đi lấy đường trắng nó bỏ nhuộm màu vàng vô. Nó không có rạng cái đường vàng nguyên thủy như ở đây.
Không, hồi xưa
đường vàng
hồi xưa,
Việt Nam.
Cái lúc...
Thôi, mình quay lại chút xíu, mình nói thật nhanh. Cái Quảng Xuân chỉ muốn, cái này chắc là nhiều bà nội trợ biết rồi, nhưng mình cũng chỉ nhắc thử. Giả Quyên có một con gà mình làm được 3 món, thú vị lắm.
Wow.
Nếu mà nhà đó mà đông người thì thôi, mình không nói cái vấn đề này. Nếu mà nhà ít người mà khoảng 4 người đổ lại, hai vợ chồng hai đứa con, hai vợ chồng một đứa con thì khi mình đem một con gà về mình xả nó ra đó, nó chỉ hơi mất công là phải xả nó ra thôi. Tại vì bây giờ mình thấy chợ Mỹ nó bán tiện lợi, không ức thì phần ức, rồi phần quarter, cái phần gốc tươi gà khác, rồi drumstick tức là cái đùi riêng. Nhưng mà nếu trong trường hợp mình có một con gà đó, mình lấy những cái chỗ, cái cù lẳng, cái phần mà mình chặt nó ra thì mình lấy cái phần đùi này nọ mình làm kho gừng á. Rồi cái chỗ mà cánh, cái phần cánh ở dưới nhọn nhọn á, rồi chỗ cái khúc gừng trên cái đầu cái cổ một chút, rồi cái chỗ cái cù lẳng là cái đùi nó mình chặt thì nó còn cái cùi ở dưới cái chỗ cái gân sụn sụn đó. Tất cả những cái đó là khi mình chặt thì mình lấy cái xương sống của nó chặt ra. Ức thì mình lấy mình để riêng rồi. Còn những cái phần nạc của đùi với lại má đùi thì mình để riêng rồi. Còn lại nguyên một cái phần cái chỗ mà cái đường xương sống của nó, mình chặt nó ra rồi cộng với cái cổ, cái đuôi cánh, cái cụ lẳng, chỗ cái chân thì hoặc là cái chân gà nguyên thủy thì tất cả mình cho một cái nồi, mình cũng làm được một cái chicken broth rất là ngọt. Mình thêm một cái cục chicken broth, nếu mình có cái cục mà hoặc cái riêng mà mình mua ở Costco đó, thì hỗ trợ thêm, còn không thì mình sang mình đổ thêm một lon chicken broth vô. Nhưng mà với kết hợp với những cái đó mình ăn nó, mình hầm, mình nấu lên nó cũng không lâu lắm đâu, và mình bỏ ví dụ như vẫn có thể nấu được với lại cả salad bao nên Hoàng Tính. Hoặc là nấu hay nhất là khi mình ăn cái món gà kho gừng thì nó sẽ hợp với bí đao. Bí đao về thả nó vô cái là xong rồi, được nồi canh thì bỏ hành rồi khách nhuyễn tươi rồi đó, nó rất là hợp. Canh salad bao cũng hợp lắm, cũng hợp với gà kho gừng lắm. Còn cái phần ức á, phần ức thì mình xào, mình lấy nó ra mình cắt theo kiểu hạt lựu lớn lớn một chút, hoặc sắc cái kiểu dài dài giống như cọng đũa lớn lớn một chút. Thì có người thì làm cung bao chicken theo kiểu cái đó thì nó đã hơi hướng người Hoa rồi ha. Nhưng mà cái món đó mình sẽ trao đổi, mình sẽ chia sẻ sau này đi. Cái đó bạn có thể kho xào với lại khóm rất là ngon. Mình khóm tươi cũng được, khóm hộp cũng được. Thì mình xào với cái ức gà nó ngon lắm. Bỏ thêm vài cái nấm bông cô vô, hoặc xào không cũng được. Chỉ vậy thôi, hoặc là tức là mình có món canh, món bằng, món xào. Hoặc là trong trường hợp nếu mà mình mua được con gà mà nó có bộ đồ lòng mà hiếm lắm, mình thấy ở trên nước Mỹ này thì như có khi có thì không, thì lấy cái bộ đồ lòng đó mình lại xào chung với đậu que hay là bông cải xanh. Như vậy thì một cái bữa cơm gia đình mình có 3 món. Nó mình nghe thì nó đơn điệu sao mà gà không vậy, nhưng mà thật sự khi mình kho lên nó, mình tránh những cái xương lục cục lòng hòn của con gà, thì mình lấy cái phần xương đó mình hầm thì nó là cái ăn rất là ngọt nước và rất là ngon. Bản thân chỉ muốn chia sẻ vậy thôi.
Dạ vâng, hôm nay chị Quảng Xuân nói cái cù lẳng thì là cái đùi của con gà đó hả?
Cái là không phải cái kia vậy nè, thí dụ cái phần cầm xích cái đùi không đi. Em cầm, người ta thường cầm cái đùi cầm quấn ở dưới để người ta ăn đúng không, là roti thì fried chicken thì ta thì cái thường Quảng Xuân hay chặt cái đó ra.
Đúng.
Chặt nguyên cái đó ra bỏ vào, tại vì cái phần đó thứ nhất là nó là cái nó là vừa sụn, nó là vừa xương, nó là vừa phần xốp. Khi mình ăn á, đôi khi ví dụ mình hầm nguyên một cái đó xong mình thích lại ăn thịt, thích ăn cái đó hơn hai đầu của cái xương ống quyển của con gà đó. Với lại nhiều khi mình roti á, mà không khéo á, không bỏ nước cocorico hay là không có hầm lâu lâu chút, khi mình vẽ cái drumstick ra đôi khi vẫn còn thấy màu máu ở trong chính giữa đó.
Đúng.
Do đó mình, nếu mà trường hợp làm gà roti đi ha, cái đùi làm gà roti quý vị phải khứa nó hai bên chút xíu nhẹ để cho nó thẩm thấu vô, nó màu rồi, nó màu chín với tới xương. Do đó đó là lý do mà Quảng Xuân hay thích chặt hai cái đầu hai bên để bỏ vào. Cái phần mà nó tiếp giáp, anh không biết làm sao diễn tả, hay nó cù lẳng thì em tưởng tượng như giò heo thì đúng hơn. Nhưng
cái kết nối
đó là cái chỗ mà gặm ngon nhất á. Khi mình nấu như vậy thì mình ăn nó tự tin hơn và nó lại ngon hơn là, còn mình kho lâu, mình kho gần lâu thì nó cũng sẽ chín thôi. Nhưng mà thường Quảng Xuân thích như vậy, thích lấy những cái phần mình gọi là những cái phần lục tục lòn hòn, những cái xương xẩu nhất trong con gà, mình thả vô cái nồi nước trắng thì nó sẽ ra được một cái nồi. Mình bỏ trái bi đao vô, nó ngon vô cùng.
Dạ vâng, không phải tại vì Nhật Quyên hỏi cái cù lẳng là cái gì, Nhật Quyên không biết cái đó là cái gì.
Nhưng
mà mỗi lần mà mình nói cái gì sai á, bị người ta hay nói cái từ đó mà không biết cái từ đó nghĩa là gì. Nghĩ là cái từ đó là nó bậy hay gì cho nên không có hiểu. Xong
mà Nhật Quyên thắc mắc là đúng chị.
Tại vì hay nghe người ta mình nói, Nhật Quyên mình nói cái gì sai á, hay hàng có nghe vài người nói như vậy mà cái này là cái gì mà không dám hỏi là
cái từ cù lẳng này nó có xưa lắm rồi. Như Nhã Quy sorry là chị Quảng Xuân dùng cái từ em khó hiểu, nhưng vậy cù lẳng nó đúng hơn, nó dành cho con heo đúng không anh Hoàng Tến? Cái đùi heo, cái móng heo, cái từ trên phích lên á. Rồi người ta lấy cái khớp à, đúng rồi, cái khớp giữa hai cái,
đúng Hoàng Tến định nói đó, cái đó là cái khớp. Giữa cái chân và cái đùi nha.
Đúng rồi.
Cái khớp
đúng rồi.
Giữa cái chân và cái đùi. Nhưng mà cái chân thì người ta chặt đi rồi. Thưa quý vị ăn Kentucky Fried Chicken, Chuck Chicken này nọ, thì quý vị thường cầm cái phần nhỏ nhất. Quý vị ăn trên cái phần lớn nhất thì cái phần nhỏ nhất là cái phần cù lẳng. Đúng vậy.
Sorry. Lâu dùng từ
yeah. Đúng chị. Đôi khi cái từ Việt của mình nó phong phú lắm. Chúng ta cần hiểu rõ nó thì chúng ta biết được cái phần đó là như vậy. Đó là cái phần tiếp nối nha. Thưa quý vị, giữa cái chân gà và
đúng
cái đùi
rồi,
gà.
Chân gà, đùi gà.
Chân gà, đùi gà. Thì cái chân gà người ta chặt, người ta bỏ, người ta đâu có bán đâu. Thì cái đùi gà là cái phần nhỏ nhất mà mình cầm mình ăn. Hiểu chưa?
Thì gọi là cái cù lẳng.
Hay cù lẳng thì tùy theo, có thể là chị Quảng Xuân nói là cù lẳng, còn đối với Hoàng Tính thì Hoàng Tính không có nói gì hết. Cái
là
phần sụn, cái phần cuối là thôi. Nó là vậy. Dạ vâng.
Khổ quá, tiếng Anh thì chưa biết mà tiếng Việt thì quên rồi.
Chị đang nói là Nhã Quyên là tiếng Anh chưa biết, tiếng Việt đã quên á. Nãy giờ chị phải giải thích á.
Tự chị nói chị chứ.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ cảm ơn chị giải thích cho Nhã Quyên biết cái điều này.
Trong con gà đó nó dễ lắm. Hồi xưa đó anh Hoàng Tính còn mình có thể lên trên trang mạng mình coi cái cách mà chặt xả con gà rất là dễ ủi. Bây giờ mình thấy nó dễ chứ ngày xưa trời ơi, cầm con gà mà đứng khóc luôn á. Chặt có khi một phát dao xuống á, một phát dao xuống nó đâu có đứt liền đâu, cái chặt phát dao thứ hai đi chỗ khác là hai ba
vậy cũng đỡ đó chị.
Do đó thì bây giờ mình thấy người ta lại đi gà Mỹ bên này, hoặc gà bất cứ, thậm chí gà đi bộ cũng vậy nha, nó cũng không có phải có cái độ cứng dễ. Mình cứ xé nó ra, cái mình lấy cái khớp, cái chỗ cái đùi mình tách cái đùi ra, mình tách cái cánh ra, cái mình bẻ nó một cái là nó gãy cái phần khớp sụn đó. Xong bắt đầu mình chỉ cần lấy kéo mình cắt nó đi, rồi mà không có cần phải chặt thê thảm như ngày xưa đó. Ở đây gà xả ra cũng nhẹ nhàng.
Nhưng mà
thấy là vừa rồi cuối qua cái mùa lễ hội Tết rồi, hay theo mấy con gà quý phi, gà đi bộ, gà gì đó thì cũng thú vị lắm. Nếu mình có một con gà ở trong nhà. Mua hai con thì sẽ làm được thêm, đẻ ra món cháo hay gì đó.
Cảm ơn chị Quảng Xuân. Bây giờ chúng ta có một vị thính giả nữa, hoàn tính tiếp vị thính giả này nhé. Chị Quảng Xuân ha. Cảm ơn chị Quảng Xuân. Gọi bà. Nhớ gọi nữa nha. Mời vị thính giả lên tiếng ạ. Hello, xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh ạ.
Dạ chào anh. Dạ, dạ chào anh. Sao anh cho biết quý vị anh?
Không, thì cái cô lẳng luôn mà cô thắc mắc á, không có gì làm bậy tầm bạ hết trơn á, nó là cái giao tiếp giữa hai cái chi tiết xương á.
Đúng, đúng rồi. Dạ vâng, dạ vâng. Thì người
cái nào cũng gọi cô lẳng được hết trơn á, cái nào mà giao tiếp á. Còn có một cái trong miền Nam lại có một cái chú hơn đó là lạc lì lạc lội á, có nghĩa là chỗ đó nó cứ nhúc nhích
lạc lì lạc lội, đúng rồi. Xuống dưới miền Tây nghe lạc lì lạc lội nhiều lắm anh.
Thì nói nhiều khi mình nhạy cảm quá thôi chứ cái từ đó rất là dễ thương.
Dạ đúng vậy.
À dạ không, tại vì không hiểu thưa anh cho nên là không biết cái đó là cái gì mà tại vì mỗi
giờ nói tiếng Mỹ á là nó anh nói là cái adapt á. Nó dạ, tại vì xương nó chẳng có gì á.
Mỗi lần làm gì sai hay bị la bằng cái từ này cho nên mà không biết cái từ này nghĩa là gì. Dạ.
Không, người nào la là người đó bậy dữ lắm á.
À, dạ dạ.
Còn nghĩ xấu quá ha.
Người nào mà la cô vấn đề này là người đó bị mất gốc tiếng Việt á.
Không,
chứ còn cái cù lẳng là cái cù lẳng là thường thì mình nghĩ là con heo mà không phải con ếch, có cái cù lẳng này hay cái giao hay giao tiếp hai cái chi tiết xương là gọi là cù lẳng.
Dạ đúng vậy anh. Dạ đúng vậy, tính đồng ý với anh nha.
Hai cái khớp xương để khử động là cái coi như cái giao tiếp đó là cù lẳng.
Dạ vâng, dạ vâng.
Chắc chắn.
Dạ, dạ. Anh có góp ý thêm gì món ăn không anh?
Không, tôi tại vì tôi thấy quý vị cầm phiêu với cái chữ đó là tôi dạ, thì vâng. Tôi chắc chắn cái chuyện đó là tôi chắc chắn thì tôi nói thôi.
Dạ vâng, đúng vậy, cái lạc lì lạc lòi mình thấy lạc lòi mà tính thấy hay hơn đó anh. Lần sau hãy mà nói gì mình nhớ nói lạc lì lạc lòi hay hơn á.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ không có chi.
Dạ vâng, chúc anh một ngày vui. À vâng, thưa quý vị, đó là phần trình bày của chị Quảng Xuân cũng như một anh vừa mới gọi vào tham gia trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay mà anh em của chúng tôi Nhã Quyên, Hòa Tính vừa trình bày gửi đến cho quý vị hai cái món ăn cũng rất là hấp dẫn với công thức quý vị, cũng rất là bình dân mà chúng ta có thể thực hiện được, gà kho gừng cũng như là canh cà trứng cộng với tàu hũ non. Hy vọng là trong những lần sau nữa anh em của chúng tôi cũng đang sưu tầm cũng rất là nhiều thưa quý vị những cái món ăn cũng rất là bình dân nhưng mà có lẽ là giống như Quảng Xuân, chị Quảng Xuân nói, Nhã Quyên nói, Hòa Tính nói, đôi khi mình đi ra chợ mình không biết mình mua gì hoặc là ăn riết còn không biết chúng ta ăn gì, dù cho về nhà mình làm món ăn hoặc là đi ra tiệm ăn không biết ăn gì đây nữa, thì hy vọng anh em chúng tôi cũng sẽ là những gợi ý gửi đến cho quý vị những cái món ăn rất bình dân. Có thể mình nói bình dân đôi khi nhiều người nói wow món này lâu lắm rồi mình không có ăn đây. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ đón nhận chương trình của anh em chúng tôi Bếp Sài Gòn của 1600 AM đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình.